Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Xin chào quý thính giả, xin chào các bác tài. Quốc Thắng, Quốc Vi và kỹ thuật viên Ngọc Thái sẽ đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc từ 16:40 đến 17:20 phút mỗi buổi chiều của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị đừng quên mở radio ở tần số 97,3 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, trang web cần thơ radio.vn và app Cần Thơ Plus để có thể theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng rất là mong nhận được thật nhiều tương tác của quý vị và các bạn.
Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là mọi người được nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Và gần nhất là được nghỉ một ngày giỗ Tổ Hùng Vương 18 tháng 4, tức là mùng 10 tháng 3, phải không Quốc Vi?
Dạ, đúng rồi.
Vì vậy thì mật độ phương tiện lưu thông trên đường cũng sẽ tăng. So với mọi năm đó, thì năm nay có vẻ như cái ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và kể cả giỗ Tổ Hùng Vương thì chúng ta thấy là thời tiết đang rất là nóng bức. Cho nên cái việc mà lưu thông ở ngoài đường như thế nào và đặc biệt là các điểm vui chơi thì không biết có đông không. Nhưng mà rõ ràng với cái thời tiết như thế này thì đó là một cái điều rất đáng ngại khi mà chúng ta phải ra đường, phải không ạ?
Dạ đúng rồi anh Quốc Thắng, nhưng mà Cô Vi nghĩ là với mà 5 ngày nghỉ lễ như thế này thì chắc chắn là mọi người sẽ dành thời gian để mà cùng du lịch cùng với gia đình, người thân rồi bạn bè của mình rồi. Nhưng mà với thời tiết như thế này thì chắc là những địa điểm mà mọi người chọn thì chắc có lẽ là hoặc là đi biển nè, hoặc là đi Đà Lạt, hoặc là nếu mà có điều kiện hơn nữa thì mọi người sẽ đi nước ngoài chẳng hạn.
Thực ra khi mà mình nói đến giao thông thì mỗi nhà mỗi cảnh, có nhiều nhà thì có ô tô, nhiều nhà không có ô tô thì đi xe gắn máy. Nhưng cái điều quan trọng là khi mà chúng ta đến các điểm du lịch đó thì mới rõ ràng là cái vấn đề mà giao thông nó như thế nào.
Dạ,
khi mà
rồi.
Chúng ta đến điểm đó thì những nơi đậu đổ xe này, các ngã ba, ngã tư và đặc biệt là việc xảy ra những cái tai nạn giao thông đáng tiếc thì cũng có xảy ra. Ở như mỗi năm thì tại các điểm mà vui chơi giải trí thì đều dường như cũng có xung đột nhẹ hay nặng thôi.
Yeah.
Bên cạnh đó thì cái lượng mà cái tai nạn giao thông nó cũng tăng trong những cái dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đó quý vị.
Yeah.
Cho nên rất mong là cái thời tiết như thế này thì mọi người cũng chuẩn bị cẩn thận cho mình. Bên cạnh đó thì chúng ta lưu thông một cách nó an toàn hơn quý vị nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn nói đến vấn đề điểm mù của xe ô tô đó quý vị, là cái vùng không gian mà lái xe không quan sát được khi ngồi ở tư thế lái bình thường. Thì kể cả có sự trợ giúp của gương chiếu hậu nữa. Chính vì vậy mà nhiều cái phương tiện trên cả nước, nhiều cái địa phương trên cả nước cũng đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đầu kéo đó quý vị.
Dạ, những cái như thế này thì rất là nhiều. Vậy thì mà làm thế nào cho người lái quan sát tốt để mà hạn chế cái tai nạn xảy ra thì chúng ta cũng sẽ bàn luận sâu hơn trong phần tin quý vị nha.
Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta cùng đến với hai địa điểm là hẻm 218 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều và chân cầu Hưng Lợi phía bờ Cái Răng. Cả hai nơi này thường xuyên xảy ra cái tình trạng là chạy ngược chiều và di chuyển không đúng làn đường lên dốc cầu và cả quay đầu xe ngay sát chân cầu nữa. Thì phóng viên Nhân Công và Mỹ Tiên sẽ thông tin chi tiết đến quý vị trong chiều nay.
Và sau thời gian mà đưa vào sử dụng những cái tín hiệu... Nhưng mà cái tính hiệu quả không cao nên là phải tạm dừng hoạt động do tồn tại những bất cập, thì chúng tôi muốn nói đến nút giao ngã 5 đường Nguyễn Văn Cừ, đường Hoàng Quốc Việt, cầu Hàng Bàng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, nơi mà vừa có dòng xoay vừa có đèn tín hiệu giao thông, thì đây cũng là vấn đề được phản ánh trong tiết mục camera hành trình chiều nay luôn.
Nhưng trước khi mà theo dõi những cái thông tin vừa mới cập nhật thì chúng tôi mời quý vị và các bác tài cùng thư giãn ít phút âm nhạc qua ca khúc Là Anh do Phạm Lịch trình bày.
Trăm năm nở hoa
quý vị và các bạn vừa nghe bài hát là Anh do Phạm Lực trình bày. Thưa quý vị, lúc này thì thời tiết ngoài đường cũng đang còn nắng gắt và rất là nóng, cho nên chúng tôi cũng rất muốn chia sẻ đến quý vị tình hình giao thông hiện tại ở các nút giao như thế nào. Thưa quý vị, ở thời điểm này thì chúng tôi quan sát ở nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì lượng xe cũng bắt đầu đông dần lên rồi. Mặc dù ở cái ngã tư này không có giải phân cách mềm, nhưng lượng xe đậu thì có thể nói là cái trật tự nó cũng chưa có đạt được, khi mà ý thức của người tham gia giao thông, lượng xe ô tô và xe gắn máy dường như đi chung một làn. Nhưng bên cạnh đó thì cái làn mà để rẽ ngã phải thì mọi người cũng rất tuân thủ, cho nên khi mà được rẽ phải thì mọi người cũng yên tâm, đường rất là thông thoáng. Cho nên hiện tại thì lượng xe cũng không quá đông, mọi người cũng yên tâm để về nhà nha.
Dạ, khi nãy thì Cúc Vy cũng có dạo sơ qua một vòng của camera ở nội ô Ninh Kiều thì do là có thể là do thời tiết nắng nóng nên là mọi người cũng hạn chế ra đường anh Quốc Khánh. Và có một điều đặc biệt ngày hôm nay là một tín hiệu vui từ camera ở số 46 Ngô Quyền, thì hiện tại thì không có còn đậu xe mà đậu dưới lòng lề đường nữa anh Quốc Khánh.
Đó là cái thông tin từ 46 Ngô Quyền. Còn ở cầu Quang Trung á, thì nơi đây thì có giải phân cách mềm, lượng xe thì cũng không quá đông, cho nên là mọi người di chuyển cũng rất là thoải mái. Điều quan trọng là chúng tôi muốn nhắc đến quý vị là đến thời điểm này, lúc này là 16 giờ 49 phút, 48-49 phút rồi, nhưng mà thời tiết rất là nắng nóng. Lúc này quan sát thì chúng ta thấy vẫn còn ánh nắng ở ngoài đường, cho nên là mọi người cũng đang hối hả về, nhưng mà ai dường như ai cũng có sử dụng áo chống nắng cả, kể cả nam nữa. Thì cho nên đây là một cái điều mà mọi người cũng hết sức lưu ý. Ngoài cái chuyện mà chúng ta chống nóng thì chúng ta cũng quan sát đi sao cho nó thật hợp lý. Chúng tôi cũng nhận được thông tin của nhiều người phản ánh đến chương trình là cũng một thông tin rất là vui. Ngày hôm qua thì phóng viên Điểm Nóng của chúng ta có mặt ở trước Bệnh viện Nhi Đồng để phản ánh cái tình trạng lưu thông tại đây và đã có được tiếng nói của mình. Và ngày hôm nay thì cái tín hiệu đèn xanh đèn đỏ đã hoạt động rồi, cho nên cái việc mà lưu thông tại khu vực này nó được an toàn hơn, khi mà mọi người từ cái cổng Bệnh viện Nhi Đồng đi ra cũng thấy an tâm hơn. Cho nên đây là một cái điều cũng rất hoan nghênh khi mà phóng viên Điểm Nóng của chúng tôi đã phản ánh và cơ quan chức năng cũng đã nắm bắt được và đã chỉnh sửa đèn cho nó thật tốt để mọi người lưu thông thuận tiện. Thưa quý vị, đó là những cái chia sẻ đầu tiên của chúng tôi từ hệ thống camera thành phố, và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên của chương trình nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu tại các vị trí đã giao bàn giao mặt bằng đó, thì hoặc là vị trí thuận lợi trên dọc tuyến cao tốc phải bố trí bãi dừng đậu xe và công trình vệ sinh tạm hoàn thành trước dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới.
Trong dịp lễ 30 tháng 4 năm nay thì cao tốc Bắc Nam phía Đông từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang sẽ nối liền mạch sau khi đoạn Cam Lâm Vĩnh Hảo thông xe. Tuy nhiên thì trên suốt đoạn cao tốc dài hơn 300 km từ trạm dừng ở cuối cao tốc Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang thì chưa có trạm dừng nghỉ. Còn đoạn cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ cũng không có trạm dừng nghỉ từ trạm dừng ở Bến Lức tỉnh Long An đến cuối cao tốc ở Vĩnh Long trong suốt đoạn dài hơn 100 km.
Và ngày hôm qua thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ban hành cái văn bản yêu cầu Cục Đường Cao tốc Việt Nam phối hợp với các ban quản lý dự án để rà soát vị trí bố trí các điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc với khoảng cách phù hợp. Các trạm dừng nghỉ tạm được tổ chức tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng một phần hoặc là vị trí mặt bằng thuận lợi trên dọc tuyến để tận dụng bố trí ngay bãi dừng đỗ xe và công trình vệ sinh tạm hoàn thành trước ngày 27 tháng 4 năm 2024. Các đơn vị quản lý vận hành tuyến cao tốc thực hiện tiếp nhận để quản lý vận hành các vị trí dừng nghỉ tạm, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan và vệ sinh môi trường.
Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa ban hành thông tư 09/2024 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ.
Theo quy chuẩn mới đó thì trạm dừng nghỉ đường bộ chia làm 4 loại và các hạng mục công trình bắt buộc phải có, như là diện tích tối thiểu dành cho khu đỗ xe là chiếm 50% diện tích tối thiểu của trạm. Các trạm dừng nghỉ này phải có khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trạm cấp nhiên liệu, khu vệ sinh, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, nơi cung cấp thông tin, phòng trực cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông, v.v.
thông tư 09 của Bộ Giao thông Vận tải bổ sung một số điểm mới như là bổ sung khu vực lắp đặt trụ sạc điện, thiết bị sạc điện, trạm biến áp, trạm phát điện dự phòng, vân vân. Ngoài ra thì thông tư cũng sửa đổi quy định về điểm đấu nối của đường ra vào trạm dừng nghỉ với đường bộ. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2024.
Thưa quý vị, 3 năm qua, trong nhiều vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương, xuất hiện một cái lực lượng thường xuyên hỗ trợ cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Không những thế thì nhiều tuyến đường giảm ùn tắc giao thông một phần cũng có bóng dáng của lực lượng này. Đó chính là đội cơ động xử lý sự cố giao thông, một mô hình chỉ có tại Bình Dương mà thôi ạ.
Theo Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một, thì tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký quyết định phê duyệt đề án thành lập đội cơ động xử lý sự cố giao thông. Lực lượng này ra đời vì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn biến phức tạp, nhất là tình hình trật tự an toàn giao thông.
Đội cơ động xử lý sự cố giao thông còn tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng điểm, phối hợp hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thành phố Thủ Dầu Một, bảo vệ an toàn tuyệt đối các vụ tai nạn giao thông, đồng thời cấp cứu kịp thời cho nhiều nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông. Có thể nói là khi mà thành lập cái đội này thì chúng ta có thể thấy là họ cũng giúp được rất nhiều cho cái lực lượng chức năng, phải không Quốc Vy? Bên cạnh đó thì nếu mà có xảy ra vụ tai nạn giao thông thì lực lượng này nhanh chóng có thể là giữ hiện trường để chờ ngành chức năng tới hoặc là sơ cứu những nạn nhân gặp nguy hiểm. Đó là một cái mô hình mà theo tôi nghĩ thì các nơi cũng cần phải nhân rộng như thế này để... Thứ nhất là kịp thời cứu mạng sống cho những người gặp tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì cũng giữ gìn được cái hiện trường lại để cho lực lượng chức năng có thể làm việc nó tốt hơn ạ. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
Văn bản nêu rõ các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường có yếu tố nước ngoài và các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại đơn vị. Riêng các cơ sở giáo dục thì cần rà soát công tác tổ chức ký cam kết giữa cha mẹ học sinh với nhà trường về nội dung bắt buộc là đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi mà ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và kể cả là xe đạp điện.
Và cái yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì nó rất đáng quan ngân là yêu cầu nhà trường không tổ chức giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh khi không có giấy phép lái xe hoặc là chưa đủ tuổi. Đồng thời thì cần đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương rà soát kiểm tra các hộ giữ xe học sinh không đúng quy định khu vực xung quanh trường. Nhà trường cần có biện pháp xử lý giáo dục học sinh khi vi phạm giao thông đúng theo quy định.
Văn bản được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành bối cảnh tình trạng học sinh thành phố vi phạm luật giao thông đang diễn ra phổ biến với các tình trạng như là học sinh không đủ tuổi nhưng mà vẫn đi xe mô tô, xe gắn máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Có thể nói là cái quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất khắt khe. Thật ra thì đây là một cái quy định cũng rất cần thiết thôi, bởi vì nếu học sinh thì mà không có bằng lái thì rõ ràng những nơi mà giữ xe thì cũng không nên giữ để hạn chế được cái tai nạn giao thông.
Dạ, đúng
mà
rồi.
Gần đây thì chúng ta thấy là nhiều cái vụ tai nạn giao thông đó liên quan tới học sinh rất là nhiều, bởi vì các em cũng chưa học luật đó Quốc Vy.
Dạ.
Khi mà ra đường thì các em không nắm được luật nè, bên cạnh đó thì chạy xe cũng không làm chủ được mình nữa, cho nên xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Và bây giờ là thông tin liên quan đến sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió thuộc Đèo Cả của tỉnh Khánh Hòa. Vào ngày 12 tháng 3, thì ngành đường sắt đã bổ sung phương án khoan từ trên sườn núi bơm bê tông xuống hầm đường sắt Bãi Gió để gia cố khắc phục vụ việc.
Sau 3 ngày xảy ra sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió thuộc Đèo Cả, xã Đại Lãnh, huyện Giảng Ninh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã quy động tối đa lực lượng phương tiện để khắc phục sự cố trên tuyến đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Trong đó, thì ngành đường sắt bổ sung phương án khoan từ trên sườn núi bơm bê tông xuống hầm đường sắt Bãi Gió để gia cố, sớm thông tuyến đường. Thì đây là giải pháp được đưa ra sau khi việc khắc phục trong hầm gặp phải tình trạng sạt lở liên tục những ngày qua.
Được biết là đến thời điểm này, hành khách vẫn mua vé đi tàu bình thường. Từ ngày 13 tháng 4 cho đến nay thì mỗi ngày có hơn 3.000 hành khách được trung chuyển qua hai ga để tiếp tục hành trình Nam Bắc và ngược lại. Tính đến sáng ngày hôm qua đó thì chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang đã chuyển tải 36 chuyến tàu với số lượng là 10.122 hành khách do sự cố sập hầm Bãi Gió ở Đèo Cả. Chi nhánh cũng đang quy động xe tải để đưa những loại hàng hóa đông lạnh trên các toa tàu chở hàng di chuyển sang container để giao kịp cho khách hàng. Toàn bộ chi phí vận chuyển ngành đường sắt sẽ chi trả. Thưa quý vị, liên tiếp thời gian gần đây thì nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận các vụ va chạm giao thông chết người liên quan đến xe đầu kéo. Đáng chú ý là người bị nạn chủ yếu là người cao tuổi và các em học sinh.
Dạ, thì như chúng ta đã biết thì cái điểm mù của xe ô tô á, là cái dụng không gian mà lái xe không có quan sát được khi mà ngồi ở tư thế lái bình thường, cả có sự trợ giúp của gương chiếu hậu luôn. Và với đặc điểm là chiều dài lớn, dùng điểm mù rộng thì xe đầu kéo vì thế rất là dễ gây tai nạn. Thời gian gần đây có nhiều địa phương trên cả nước thì cũng đã xảy ra các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe đầu kéo. Từ những vụ tai nạn cho thấy khi mà lưu thông trên đường, kỹ năng của người điều khiển xe đầu kéo cũng như là người điều khiển phương tiện khác khi mà đi gần xe đầu kéo là rất là quan trọng. Chỉ những bất cẩn rất là nhỏ thôi thì cũng có thể dẫn đến tai nạn chết người được đấy ạ.
Tai nạn do va chạm với xe đầu kéo có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu mà chúng ta di chuyển không cẩn thận trên đường. Tuy nhiên thì người già và học sinh là những đối tượng thường xuyên gặp tai nạn nhất do thiếu các kiến thức về điểm mù của xe trọng tải lớn, đặc biệt là xe đầu kéo. Bên cạnh đó thì ở độ tuổi này, người điều khiển phương tiện thì thường thiếu kỹ năng tham gia giao thông, luống cuống khi xử lý nên dễ xảy ra tai nạn.
Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tuyệt đối là không có đi gần, đi phía trước, đầu xe hoặc là đi sát hai bên thành xe vì rất có thể sẽ rơi vào điểm mù của người lái xe. Khi mà đến các đoạn đường cong, đường cua hoặc là đoạn đường cần chuyển hướng thì xe máy, xe thô sơ nên giảm tốc độ lại, nhường đường cho các loại xe ô tô đi trước, tuyệt đối là không được vượt qua xe ô tô khi các phương tiện đó đã có tín hiệu chuyển hướng và không dừng tại vị trí sát đầu phía sau các loại xe ô tô tải có tải trọng lớn.
Đối với người mà điều khiển xe ô tô trọng tải lớn đó, phải ngồi đúng tư thế để có được cái tầm quan sát tốt nhất, lắp gương cầu lồi nè, chỉnh gương chiếu hậu phù hợp để dễ quan sát. Việc mà sử dụng camera gắn ở đuôi xe hoặc là camera 360 độ cũng rất hữu ích để tài xế có thể quan sát toàn bộ khu vực xung quanh xe, kịp thời xử lý ngay các tình huống phát sinh. Như chúng tôi đã nói thì cái việc mà xe tải trọng lớn đó, mà nếu mà chúng ta đi cạnh mà chúng ta không chú ý, đừng có nghĩ là xe lớn người ta sẽ thấy mình sẽ nhường đường cho mình.
Yeah.
Gần đây thì cũng một vụ việc xảy ra tại ngã tư Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Văn Cừ đó Quốc Vi.
Yeah.
Thì có cặp vợ chồng cũng đi sát cái lề bên phải, mặc dù mình đi đúng nhưng xe tải trọng lớn thì gặp phải cái điểm mù mà chúng ta từng nói đó. Khi mà ôm cua nó sát nên cho nên là không quan sát được hai vợ chồng này. Cho nên là khi mà va chạm với hai vợ chồng đi chiếc xe gắn máy này thì chính cái người lái xe cũng không biết. Khi mà đi một đoạn cũng hơi, khi mà mọi người phát hiện truy hô lên thì cái tài xế mới biết. Cho nên vấn đề điểm mù là nó rất quan trọng đối với tài xế lái xe tải trọng lớn. Bên cạnh đó thì những người đi xe gắn máy chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Khi mà gặp những xe này thì chúng ta nên nhường đường cho họ đi thì nó sẽ tốt hơn.
Yeah.
Nói đến các điểm mù thì các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải cũng nên có cái vấn đề này mà họ cần phải thực hiện để giảm bớt được. Đó là dán giấy hình phản quang vào phía sau phương tiện để bảo đảm vừa thẩm mỹ và dễ nhận diện các phương tiện đi phía sau nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
Và mọi người cũng lưu ý là cái việc mà dán phản quang thì chúng ta cũng phải là mang tính là bảo đảm an toàn giao thông nha quý vị. Không kèm nội dung quảng cáo, không chứa những nội dung từ ngữ trái thuần phong mỹ tục hoặc quy định của pháp luật, không che lấp biển số. Trang bị cho mỗi phương tiện tối thiểu là 3 chớp phản quang hoặc là 3 biển tam giác phản quang. Khi gặp sự cố thì lái xe phải tiến hành đặt chớp phản quang, biển tam giác để cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 50m trên quốc lộ và 100m trên tuyến cao tốc. Cùng với đó là trang bị cho lái xe phụ xe áo phản quang để mặc khi xử lý sự cố trên đường vào thời điểm trời tối, sương mù và ban đêm.
Tiếp theo là những thông tin về tai nạn giao thông. Thưa quý vị, liên quan đến vụ xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường TP.HCM gặp nạn ở Kon Tum, thì cơ quan công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra.
Ngày 15 tháng 4, Công an huyện Con Rẫy, Kon Tum đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra. Lực lượng chức năng đã mời NTK, 26 tuổi, trú tỉnh Bình Định, tài xế chở đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường TP.HCM đến làm việc. Qua xác minh ban đầu thì cơ quan công an xác định là trước khi mà xảy ra tai nạn thì lái xe ca điều khiển phương tiện vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước, dẫn đến là tông vào xe tải kéo theo rơ móc. Hậu quả khiến ông NTT tử vong tại chỗ, 24 hành khách trên hai xe bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.
Chiều hôm qua, trên quốc lộ 91 đoạn qua phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô Mercedes và xe máy. Cụ thể là khoảng 13 giờ cùng ngày, thì xe ô tô 4 chỗ của hãng Mercedes do một nam tài xế điều khiển từ hướng quận Thốt Nốt về quận Ô Môn. Khi mà đến đoạn phường Thới Hòa, quận Ô Môn va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy ngược chiều, phía sau chở theo một người phụ nữ. Cú va chạm đã khiến cho xe máy và ô tô đều văng xuống vệ đường. Tài xế xe Mercedes thì không bị thương, nhưng hai người phụ nữ đi xe máy bất tỉnh bên vệ đường, trong đó có một người phụ nữ bị gãy chân. Thưa quý vị, khoảng 20 giờ ngày hôm qua trên tuyến đường tỉnh 824 đoạn qua địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy.
Theo đó, người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 825 hướng từ ngã tư Đức Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà lưu thông cách cổng khu công nghiệp Tân Đức khoảng 100m thì có xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ móc lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, phần bánh xe container cán qua tay nạn nhân. Ngay sau đó, người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng công an có mặt tại hiện trường thực hiện các bước xác minh nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Dạ thưa quý vị, có thính giả đã phản ánh về tình trạng là chạy ngược chiều tại hẻm 218 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Thì vấn đề này ngày càng trở nên nguy hiểm khi mà khu vực này gần ngã tư Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, đường 3 tháng 2 và các bệnh viện nữa. Và chiều nay thì phóng viên Điểm Nóng đã có mặt tại đây để phản ánh thêm về tình trạng này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với phóng viên Văn Công quý vị nha. Dạ alo, xin chào anh Văn Công ạ.
À, xin chào chị, chào bác tài. Hiện tại thì con đứng ở đầu hẻm 218 đường Trần Đạo để mà ghi nhận cái tình hình giao thông cũng như các lỗi của các phương tiện khi mà qua đây ạ.
Có thính giả phản ánh về cái tình trạng chạy ngược chiều á anh, thì hiện tại anh quan sát là ý thức người tham gia giao thông ngay lúc này ra sao anh ha?
Thì theo quan sát thì tại vị trí này thì con thấy là hẻm 218 thì càng vào sâu thì con thấy là rất là nhiều cái hẻm nhánh. Trong khi đó thì gần tầm khoảng 500m từ vị trí các hẻm này con thấy là cũng có hai cái điểm trường mầm non và tiểu học đó. Thì giờ này thì cũng bây giờ tan tầm rồi cho nên là nhiều phụ huynh thì cũng đưa trẻ về. Các phụ huynh khi mà lưu thông về cái hướng về đường đường Hồng Vương thì con thấy là đa số đều chạy một đoạn ngược chiều khá là dài. Trong khi đó thì đối diện hẻm này thì cũng có là hẻm cái đường Trần Bình Trọng hay là gọi là hẻm Thời Trang đó.
Yeah.
Thì nhiều phương tiện có thấy cũng có tình trạng chạy ngược chiều một đoạn để mà sang làn đường để mà hướng về ngã tư Mậu Thân Trần Đạo. Thì cái tình trạng chạy ngược chiều này chiều nay thì con thấy là diễn ra khá là phổ biến, chủ yếu là do một ý thức của một bộ phận người dân khi mà lưu thông tại vị trí này thôi thưa chị.
Dạ, và với những cái việc như vậy thì ảnh hưởng đến tình hình giao thông chung tại khu vực này như thế nào vậy?
Nói chung thì tại vị trí này thì cũng có những cái bệnh viện thì nhiều xe thì lưu thông chủ yếu là trên dưới vị trí này thôi. Và cái tình trạng mà xe mà con thấy lưu thông như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái lượng xe khi mà lưu thông trên tuyến đường chính. Thì cụ thể nha, thì các phương tiện khi mà lưu thông ngược chiều á, hướng về như đã nói hướng về đường Hùng Vương á, thì chạy một đoạn ngược chiều, thì trong khi đó thì nó sẽ xung đột với lượng xe từ vị trí là theo hướng ngược lại. Thì như vậy thì là cái lượng xe thì phải tránh và phải lấn làn sang lượng phương tiện khác. Thì cái lượng chiều nay thì lượng xe ô tô thì qua vị trí này chung là cũng nhiều.
Yeah.
Và đặc biệt như đã nói thì đối diện lại là cái hẻm Thời Trang đó, thì cái lượng xe họ chạy ngược chiều cũng như là chạy cắt ngang rất là nhiều luôn. Như vậy thì mỗi lần như vậy thì các phương tiện thì nó được chung mà lưu thông thì nếu mà không quan sát thì con nghĩ sẽ qua chạm tại vị trí này tại không có bố trí tín hiệu đèn mà.
Dạ. Yeah. Dạ vậy thì bây giờ thì cũng đã là 17 giờ 6 phút rồi, cũng đang là nằm trong giờ cao điểm. Có lẽ là giờ này thì các lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đã đứng ra điều tiết tại ngã tư rồi. Thì anh Công có những lưu ý gì để cho quý thính giả cũng như là các bác tài khi mà có ý định lưu thông qua đoạn đường này không anh ạ?
Thì thật ra thì quỹ đạo vị trí này cũng các ngã tư thì cũng vài chục mét thôi. Cho nên thì cái tình trạng mà chủ yếu lỗi tại vị trí này là tình trạng chạy ngược chiều. Gió thì trong giờ cao điểm như thế này thì các phương tiện khi mà lưu thông tại vị trí này cũng nên là lưu ý quan sát. Đặc biệt là thì cũng như là một bộ phận người dân cũng nên là ý thức trong việc mình chấp hành luật an toàn giao thông. Thì đảm bảo cho việc lưu thông của bản thân cũng như là các phương tiện khác thì đảm bảo an toàn hơn. Thì bên cạnh đó thì công nghĩ tại vị trí này thì ngành chức năng cần khảo sát lắp đặt thêm tín hiệu đèn cũng như là cái giải pháp khác để mà đảm bảo thôi. Khi đã nói thì tình trạng mà xe mà lưu thông từ vị trí cái đường Trần Bình Trọng chạy ngang cắt qua lộ thì khá nhiều luôn. Tình trạng này tôi nghĩ là rất mức an toàn giao thông khá là cao, do đó mình cũng nên là khảo sát và cần có giải pháp khắc phục để mà triệt để.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Văn Công.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông?
Hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người?
Mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Thưa quý vị, di chuyển không đúng làn đường, chạy ngược chiều lên dốc cầu, quay đầu xe ngay sát chân cầu là những lỗi vi phạm thường diễn ra tại chân cầu Hưng Lợi phía bờ Cây Răng. Những hành vi này là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ va chạm giao thông nghiêm trọng tại vị trí chân cầu này. Và để ghi nhận được cái thực tế như thế nào thì chiều nay phóng viên Mỹ Tiên đã có mặt tại đây để phản ánh chi tiết. Alo, xin chào phóng viên Mỹ Tiên ạ. Alo, xin chào phóng viên Mỹ Tiên ạ.
Dạ xin chào các host của chương trình, xin chào quý khán giả và quý bác tài ạ. Không biết là các host của mình có nghe rõ chưa?
Rồi, rõ rồi Mỹ Tiên ơi. Rồi, Mỹ Tiên có thể cho biết là tình hình giao thông hiện tại như thế nào ạ?
Dạ theo Mỹ Tiên thấy là do đây là một cái cửa ngõ để ra vào trung tâm thành phố của mình, cho nên là lượng phương tiện qua đây cũng rất là đông. Và đặc biệt là hướng từ IC3 qua cầu Hưng Lợi để về mà tuyến 91B thì đây cũng là cái hướng mà để di chuyển ra cái quận huyện ngoại thành, cho nên là Mỹ Tiên thấy là cái lượng phương tiện đông hơn và có rất là nhiều xe tải trọng lớn di chuyển qua cái khu vực này. Trong chiều nay thì cái lượng phương tiện lên xuống dốc cầu mà có những cái phương tiện đi với tốc độ nhanh nữa, cho nên là mình thấy là cái tình hình giao thông ngay cái vị trí chân cầu này rất là nhộn nhịp và có những cái điểm phức tạp ạ.
Rồi, Mỹ Tiên có thể cho biết là chiều nay cái tình trạng chạy ngược chiều từ các hàng quán lên dốc cầu Hưng Lợi như thế nào ạ?
Dạ, nãy giờ thì Mỹ Tiên ghi nhận chỉ một trường hợp thôi. Tuy nhiên vào những cái đợt mà khảo sát trước đây thì Mỹ Tiên ghi nhận là khoảng 3-4 trường hợp lận. Thì cái tình trạng mà đi ngược chiều này thì Mỹ Tiên thấy là rất là phổ biến. Và mình thấy là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì khi mà đi ngược chiều từ những hàng quán này lên dốc cầu nè, mình đi ngược chiều mà mình phải đi đoạn trên một cái đoạn dốc nữa thì rất là khó để mà giữ thăng bằng rồi. Mà trong khi đó là có những cái phương tiện mà trên cầu di chuyển xuống với tốc độ nhanh nè. Và khi mình đi ngược chiều như vậy, mình phải băng qua hai dòng xe tải trọng lớn, một dòng là từ trên dốc cầu đi xuống và một dòng xe tải trọng lớn từ dưới dốc cầu đi lên. Khi mà mình băng qua hai cái dòng xe tải trọng lớn như vậy thì mình mới chuyển về đúng cái làn đường ở bên phải trong cùng của xe máy được. Như vậy thì mình thấy là có những cái trường hợp mà từ đi ngược chiều như vậy xảy ra cái tình trạng mà tai nạn giao thông và có những cái vụ việc nghiêm trọng nó ảnh hưởng đến tính mạng nữa ngay ở chân cầu Hưng Lợi như thế này ạ.
Anh cũng được biết là tại vị trí chân cầu này thì có biển cấm quay đầu xe ngay sát chân cầu đó. Qua quan sát thực tế thì Mỹ Tiên cho biết là việc chấp hành biển cấm có được thực hiện nghiêm túc nữa.
Theo Mỹ Tiên thấy thì cái biển cấm này rất là dễ trông thấy, tuy nhiên thì cũng có tình trạng là xe tải trọng lớn quay đầu xe ngay sát cái chân cầu này. Mà chẳng hạn là Mỹ Tiên thấy là có một cái trường hợp xe container, mà mình biết xe container cái diện tích rất là lớn rồi, mà khi mà quay đầu xe ở cái vị trí này thì nó lại tốn nhiều thời gian và cái diện tích của nó thì cũng ảnh hưởng đến làm hẹp cái phần đường ở cái vị trí này rất là nhiều. Và khi mà có xe tải trọng lớn quay đầu xe ở vị trí này thì nó rất là dễ xảy ra ùn ứ ở cái khu vực chân cầu. Thêm vào đó thì cái lượng phương tiện từ trên cầu đi xuống với tốc độ nhanh rất là nhiều. Nếu mà các trường hợp mà quay đầu xe ở đây chủ quan nè, mình không quan sát thật là kỹ, cộng với một số cái trường hợp mà bác tài từ trên cầu đổ xuống, mà nếu mà chúng ta không chủ động giảm tốc độ thì rất là dễ xảy ra va chạm ở cái khu vực này do cái nguyên nhân là quay đầu xe ở đây không đúng quy định đó.
Rõ ràng khi mà phóng viên Mỹ Tiên chia sẻ thì chúng tôi cũng nghe được cái tín hiệu từ những chiếc xe tải trọng lớn. Giống như Mỹ Tiên chia sẻ, nếu mà chúng ta không quan sát kỹ thì cái lượng xe lớn từ cầu Hưng Lợi đổ xuống thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Vậy thì phóng viên Mỹ Tiên cho những cái lưu ý như thế nào để người tham gia giao thông qua đây được an toàn hơn ạ?
Bên cạnh những cái trường hợp Mỹ Tiên chia sẻ thì hiện tại Mỹ Tiên thấy là do cái mặt đường ở phần chân cầu này thì có những cái đá bi rơi vãi rất là nhiều, có thể là do những chiếc xe chuyên chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên đường, cho nên mình nghĩ là khi mà mình đi xuống dốc cầu thì mình nên giảm tốc độ và chú ý quan sát thật là kỹ, nhất là xe hai bánh mình chú ý là tránh trường hợp là trơn trượt cho những cái đá bi trên đường. Thứ hai là hiện tại Mỹ Tiên thấy cái đường dân sinh ở phía hai bên cầu Hưng Lợi đã xuống cấp trơ đá rồi, có những cái ổ gà ổ voi phải nói là liên tiếp nhau, và khi mà trời nắng mà gió thổi lên như vậy thì rất là bụi, rất là dễ bay vào mắt và ảnh hưởng đến cái tầm nhìn cũng như là cái tập trung lái xe của mình. Cho nên là nếu mà đi ngang cái khu vực này thì Mỹ Tiên nghĩ là nên đeo kính râm, và cũng như là đối với cái hướng mà từ cầu Hưng Lợi đi xuống mà qua cái chỗ mà ngã tư 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh thì Mỹ Tiên nhớ là có một cái biển cấm xe tải trọng lớn trên 10 tấn đi vào cái ngã tư này hướng về 91B vào cái khung giờ như thế này. Cho nên là đối với những cái bác tài mà chúng ta đang lưu thông ở cái khu vực chân cầu Hưng Lợi mà có ý định đi về hướng 91B thì chúng ta không nên trên 10 tấn, tải trọng trên 10 tấn thì chúng ta không nên di chuyển vào cái khung giờ này, bởi vì đang trong cái khung giờ cấm ạ. Cho nên chúng ta cũng lưu ý về cái biển cấm này để mà chấp hành cho nó đúng theo quy định ạ.
Rồi, rất rõ, rất chi tiết. Xin cảm ơn phóng viên Mỹ Tiên nha.
Tiết mục camera hành trình.
Thưa quý vị, nút giao ngã năm đường Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, cầu Hàng Bàng thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều vừa có dòng xoay, vừa có đèn tín hiệu giao thông thực hiện theo thiết kế được duyệt. Đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên Đán được xem là phương pháp tối ưu cho việc đi lại tại nút giao này. Tuy nhiên thì khi đưa vào hoạt động không được bao lâu, hệ thống đèn tín hiệu nơi đây đã phải tạm dừng hoạt động do tồn tại những bất cập.
Theo nhiều người thường xuyên tham gia giao thông tại nút giao này thì các phương tiện lưu thông hai chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ Hoàng Quốc Việt với mật độ khá là đông. Trong khi đó, phía đường Hoàng Quốc Việt và cầu vượt Âu Hàng Bàng thì có mật độ phương tiện thưa thớt. Vì thế, theo nhiều người dân chia sẻ, khi mà đèn tín hiệu hoạt động thì mỗi lần dừng đèn đỏ, các phương tiện từ xe gắn máy đến xe ô tô lưu thông ở trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài á là đều gặp cái cảnh là ùn tắc cục bộ một đoạn, nhất là vào những cái khung giờ cao điểm như là sáng và chiều tối. Thì về việc này, ông Nguyễn Ngọc Minh, một người dân thường xuyên lưu thông tại nút giao này, bức xúc nói:
dòng xe là dòng xe, còn đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ, nếu mà có dòng xe thì không có đèn xanh đèn đỏ, còn nếu mà có đèn xanh đèn đỏ thì không có vòng xe, chứ còn đèn xanh đèn đỏ mà dòng xe nữa nó rối lắm.
Thưa quý vị, sau gần 2 tháng đèn tín hiệu không hoạt động, dòng xoay vẫn khai thác hiệu quả trong việc tổ chức giao thông, người dân lưu thông thuận tiện hơn, và đặc biệt là không còn xảy ra cái tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ như trước đây. Vấn đề này thì ông Nguyễn Ngọc Minh và anh Phan Thế Anh chia sẻ như sau.
Xe rất là đông ở ngày 6, ngày 7, nhưng mà ta chạy vẫn trôi chạy, không cần đèn xanh đèn đỏ. Còn nếu mà có đèn xanh đỏ khó chạy lắm, chạy dùng xí quen người ta biết cái cách chạy an toàn.
Dòng xe thì người dân đi theo chiều của nó an toàn hơn.
Trước thực tế bất cập từ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này thì ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, mặc dù Ban An toàn giao thông, Công an thành phố, Công an quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan địa phương đã có khảo sát và thống nhất phương án dừng hoạt động của đèn tín hiệu giao thông ở nút giao này, tuy nhiên thì việc đánh giá cuối cùng vẫn phải cần thêm thời gian.
Ban An toàn giao thông thành phố cũng đã tổ chức đánh giá nhiều lần, và đến thời điểm hiện tại thì với cái lưu lượng mật độ giao thông như hiện nay thì cái việc vận hành rồi tham gia giao thông của người dân tại cái nút giao này cũng đang được an toàn, thuận lợi và chưa có ghi nhận cái tình trạng là mất trật tự toàn giao thông cũng như là những cái vụ tai nạn giao thông trong thời gian thử nghiệm ngưng hoạt động của đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, để đánh giá cũng như là đưa ra thêm những cái kết luận rồi triển khai thêm các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông hơn thì chúng tôi cũng đã cho tiếp tục là quan sát rồi kiểm đếm các phương tiện để làm sao cho cái việc mà ứng phó rồi triển khai những cái giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông tại cái nút này an toàn hơn thì chúng tôi cũng đang thực hiện.
Được biết, việc tổ chức giao thông bằng vòng xoay, đèn tín hiệu gặp những vấn đề như trên ở Cần Thơ đã từng xảy ra tại ngã tư đường Mậu Thân, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cư vào nhiều năm trước và đã từng gây không ít khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Sau đó thì ngành chức năng cũng đã thống nhất bỏ vòng xoay này và lắp đèn tín hiệu như hiện nay. Vì thế, rất mong cơ quan quản lý cần sớm rà soát phương án hợp lý và kịp thời tại nút giao này để đảm bảo giao thông được thông suốt ạ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ cũng đã là 17 giờ 20 phút rồi. Thời tiết ở ngoài đường cũng đã mát dịu cho nên là mọi người cũng di chuyển về nhà cũng thoải mái hơn, cũng không quá vội vàng. Bởi vì lúc này lượng xe ở ngoài đường cũng rất là đông. Mong mọi người đi một cách chậm rãi và an toàn. Mong được về nhà có bữa cơm đầm ấm bên gia đình quý vị nha.
Dạ, còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ cũng đã hết rồi. Thay mặt ekip chương trình, Cúc Vy xin chúc cho quý vị có một ngày thật là vui vẻ quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.